Hai người con cha đặc biệt yêu thương đã hóa thành kình địch với nhau, trong khi chúng có thể cứu vãn giáo hội đang siêu đổ vì sự nhát đảm của những người đã để mặc các sự thể xảy ra bằng cách liên kết sức mạnh của chúng lại. Một sức mạnh duy nhất vì từ cha mà ra. Bởi lẽ cả hai cùng được tác động bằng những tình cảm yêu mến và tôn kính. Để dung hòa, quyền bính và vân phục ư? Quyền bính khiêm tốn nhận mình có thể đã sai lầm. Vân phục thì được biểu lộ nơi kẻ chống đối, không tận dụng tất cả những phương thế tình yêu đã ban cho. Tình trạng này khởi đầu giống như một đạo quân chuẩn bị giáp trận, nhưng các tướng lãnh lại đấu đá với nhau mà không tìm kiếm giải pháp cho sự bất đồng đã đưa họ đến chỗ xung đột. Những người tốt thì xâu xé lẫn nhau, trong khi những phần tử chống đối vân phục, tức là những kẻ phải chịu trách nhiệm về điều dữ ấy, lại cười nhạo thảm trạng bất hạnh này, nảy sinh từ sự bất đồng giữa tòa thánh và những người có cái nhìn sáng suốt của tình yêu, những người không chịu bất kỳ nhượng bộ nào trước những gì đầy tớ cha đã mạnh mẽ kết án. Và thế giới lâm nguy. Vì yêu thương nhân loại đến điên rồ, cha kết án các tội phạm thánh, chống lại nhiệm tích tình thương của cha hơn là tình trạng vi phạm đức vân phục, chỉ vì trung thành với các truyền thống thánh thiện. Mặc dù cha không chấp nhận sự vi phạm ấy, bởi vì đầy tớ cha, người nắm giữ những quyền bính cha ban, phải được trung thành vâng nghe trong quyết định đã ra. Trung thành với Đức Thánh Cha là trung thành với Thiên Chúa. Cha đã tỏ ra tất cả điều này với con là để con hiểu rằng những người có tinh thần trách nhiệm đích thực không phải là những người được thiên hạ tin như vậy. Một số nhượng bộ cũng cần thiết và khẩn cấp. Roma cứ phải là Roma, tức là quyền bính tối thượng trên mọi người. Đức Thánh Cha đã phản ứng chống lại sự dữ lan tràn trong giáo hội. Nhiều người không còn quan tâm đến Đức Thánh Cha nữa. Con hãy tin và thấy. Ngày 30 tháng 6 năm 1977, cử chỉ con thực hiện tối hôm qua là một hành vi yêu mến và sám hối. Nó đã tẩy sạch mọi sự. Như một con trẻ, tôi hỏi Chúa Giêsu: Lạy Chúa, tại sao Chúa lại bỏ mặc giáo hội của Chúa trong gian khổ? Cha đang chia sẻ nỗi đau nơi các phần tử thương tích của giáo hội, như một cuộc tử giá mới mẻ đầy tang thương. Một cuộc tử giá công bố giáo hội vẫn sống nơi các linh hồn. Giáo hội vẫn đứng vững, con người đang sụp đổ. Sự xoa dịu sẽ đến từ các linh hồn thánh thiện. Giáo hội là trái tim thế giới, là trung tâm sự sống. Lạy Chúa, đường lối của một con người không phải lúc nào cũng ở quyền lực của họ. Thiên Chúa toàn quyền ủi an và trao ban khi nào, bao nhiêu và cho ai tùy ý người, như người muốn, không hơn không kém. Thà có một tâm trí giới hạn và sáng suốt, mà khiêm tốn còn hơn là sở đắc những kho tàng khoa học, nhưng lại tự mãn tự phụ. Con còn đọc thấy khi nào được kiên vững trong khiêm nhượng, tràn đầy lòng mến Chúa và thâm tín về sự hư vô của mình. Khi ấy chúng con sẽ vui mừng vì bị khinh bỉ và sỉ nhục hơn là khi được tán dương. Lạy Chúa Giêsu, con vẫn là một đứa trẻ trong những đường lối của Chúa. Xin Chúa chăm sóc và bổ dưỡng con bằng tình yêu nhân hậu của Chúa. Xin cũng chăm sóc cho các hội viên đạo binh bé nhỏ của Chúa. Xin vì lòng nhân ái yêu thương của Chúa mà nhớ đến con là hư vô. Con mong đợi tất cả từ nơi Chúa. nói: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa thì dễ, nhưng minh chứng tình yêu ấy thì cam go biết bao, vì chúng con chỉ là hư vô. Ngày 8 tháng 7 năm 1977, vào đầu giờ cầu nguyện thầm lặng này, tôi hiểu ra điều căn hệ nhất chính là đức ái của chúng ta dành cho Thiên Chúa và dành cho người chung quanh. Không thể có tình yêu này mà thiếu tình yêu kia. Ôi lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con bình an của Chúa, thứ bình an giúp con có thể chịu đựng. Trong dầu thơm tình yêu chí thánh, tất cả những khổ lụy và khiếm khuyết của một bản tính con người tội nghiệp đã ra đớn hèn vì ích kỷ, tự ái, co cụm vào linh hồn mình, ghen tị âm ỉ, thực sự không chủ tâm nhưng vẫn ẩn nấp tận đáy tâm hồn một cách tinh vi. Và còn đớn hèn vì một nỗi thất vọng dường như thờ ơ cả những giáo huấn dõng dạc và rõ ràng của Chúa. Hãy tín thác: Chúa ơi, xin thứ tha cho những giới hạn của con, nhưng con có phải xin Chúa tha thứ cho cả những gì mà nếu có ơn Chúa, con có thể tránh được hay không? Những giới hạn của con, tất cả là của con. Vậy lạy Chúa, tại sao con phải xin Chúa tha thứ cho con như vậy? Vì làm sao con có thể khác được nếu không có ơn trợ giúp của Chúa? Còn việc xin tha thứ cho những điều lỗi phạm đến Chúa, điều ấy thì con làm được. Chúa Giêsu nói: Người ta vượt qua thực tại của một vật và sự hiểu biết về nó nhờ những gì họ được quyền trông đợi từ vật ấy. Lạy Chúa, con không hiểu những lời này. Những người khác sẽ hiểu. Trái tim có những lý lẽ để tin tưởng, còn lý trí có những lý lẽ để hoài nghi và phê phán. Khi trái tim và lý trí hợp nhất tôn vinh Cha, chúng trở thành một sự hòa hợp giữa các âm thanh và tiếng vang, vọng lên tận trời cao, làm vui mừng triều thần thiên quốc đang hân hoan vang hát Alleluia, ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. Tôi bắt đầu đọc kinh Mân Côi. Tôi say mến mẹ thiên đàng thắm thiết. Tôi phó dâng tất cả những người thân yêu, tất cả những ý nguyện và tất cả các hội viên đạo binh bé nhỏ của chúng ta. Tự lòng tôi phát xuất lời kinh mộc mạc và xúc mến cầu cho từng người. Ôi lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa vì mọi người và vì chính Chúa. Tôi suy tưởng đến người mẹ của tôi trong biến cố truyền tin. Thật là một cuộc đảo lộn nơi mẹ, nhưng cũng là một niềm vui khi mẹ nghe sứ thần loan báo mẹ sẽ là mẹ đấng cứu thế, mẹ Thiên Chúa, và do đó là mẹ toàn thể nhân loại. Mẹ hối hả lên đường. Mẹ đến với người chị họ là thánh nữ Elizabeth. Mẹ không thể giữ niềm vui hạnh phúc dạt dào ấy cho riêng mình, và mẹ ra đi mang theo sự sống của thế giới trong lòng. Kẻ qua người lại dọc đường không tài nào biết được mầu nhiệm khôn dò đang hoàn tất nơi lòng mẹ. Nơi linh hồn nhỏ bé của mẹ là kỳ công vô cùng dịu vời của Thiên Chúa. Mẹ ý thức như vậy, và suốt quãng đường dài, mẹ ngợi ca đấng đã đối thương nhìn đến thân phận mọn hèn của nữ tỳ người. Mẹ đi về Bethlehem. Đó là nơi Thiên Chúa đã dọn sẵn một nơi ấm cúng cho mẹ. Nhưng phải qua rất nhiều khó nhọc tìm kiếm, mẹ mới gặp được. Rồi khi thời giờ của mẹ gần đến và nỗi nhọc nhằn do đường xa dặm thẳm đã lên đến tột điểm, thì chính tại nơi ấm cúng ấy, hài nhi Giê-xu đã muốn chào đời và biến cảnh khó nghèo cùng cực thành một phiên ngọc quý giá. Vua các vua đã giáng sinh trong một chuồng vật khó nghèo. Điều đó mang rất nhiều ý nghĩa đối với thời đại chúng ta, giữa lúc thoái xa hoa và phô trương tiện nghi đang lan tràn khắp nơi, như một thách đố cho nguyên nhân vào đời của chúng ta. Sau khi Đấng Cứu Thế giáng trần, mẹ Maria và thánh cả Giuse đã đưa người lên đền thờ để hiến dâng cho Thiên Chúa, và người đã được cụ Simeon thánh đức chào đón và tôn nhận. Tôi nhìn thấy vị tư tế rung lên vì vui mừng và sùng mộ, bồng lấy Chúa hài nhi, áp sát vào lòng và ca ngợi Thiên Chúa. Cụ Simeon tốt lành, ông đã ngóng đợi ngày hồng phúc ấy từ rất lâu. Bà tiên tri Anna reo vui và hân hoan trong niềm vui chung. Mẹ Maria và thánh cả Giuse triều mến, cung chiêm cảnh tượng cảm động. Chúa hài nhi tươi cười. Thế nhưng niềm vui ấy đã bị náo loạn vì một lời công bố kinh hoàng. Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Sao chúng ta không nghĩ đến lưỡi gươm ngày hôm ấy đã cắm phập và biến trái tim mẹ Maria thành một trái tim đau thương, để sau này được kêu cầu dưới tước hiệu trái tim vô nhiễm và tân khổ. Giờ đây tôi suy ngẫm mầu nhiệm cuối cùng của mùa vui. Tôi chứng kiến niềm vui của mẹ Maria và thánh cả Giuse. Hai ngài đã quên hết nhọc nhằn của mấy ngày trước, ưu tư ngập tràn kiếm tìm trẻ Giê-xu yêu dấu. Hết sức ngỡ ngàng, các ngài gặp thấy trẻ Giê-xu đang trao đổi với các tiến sĩ luật, và hai vị cũng lúng túng trước tri thức của con trẻ. Từ đâu mà đến, không ai biết người từ đâu mà đến để nhân danh cha người mà dạy dỗ. Và người ta hỏi nhau, con trẻ này là ai, từ đâu mà đến? Ngày 11 tháng 7 năm 1977, mỗi biến cố trong một cuộc sống đều giúp cha thánh hóa và dọn chỗ cho tình yêu trong cuộc sống ấy. Lạy Chúa, cuộc sống con làm nó nên thánh thiện nhờ việc đón nhận và yêu mến thánh ý Chúa. Chúng con có thể ca ngợi tình yêu cả ngàn năm, hoặc thậm chí lâu hơn nữa, bằng những hộp âm phong phú. Thực vậy, đó là sự hài hòa của những thanh âm không thể mô phỏng. Trong đó niềm vui được đan kết với nỗi buồn, tạo nên một giai điệu ngọt ngào và mượt mà, phát xuất từ một con tim bị đả thương vì cuộc sống, nhưng đã được tình yêu an ủi. Đó là một bài ca, trong đó nỗi tuyệt vọng nhen nhúm màu hy vọng. Sự hoài nghi rút lui, nhường chỗ cho niềm tin và lòng khác. Đó là một bản thánh ca ngợi khen tình yêu, được hợp thành từ tất cả những điều đối lập của nó, một bản đồng ca trọn vẹn nơi trái tim của con. Ôi, vào lúc này tôi rất mong mỏi bài ca tình tuyệt vời của tôi diễn tả cho Thiên Chúa trọn vẹn niềm tin thác, và tất cả lòng cậy trông của tôi bằng những thanh âm rộn ràng hơn, át đi những phần khác của nó. Đến chục kinh thứ hai, tôi định đọc câu thang xin gìn giữ chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Nhưng khi mới đọc tới chữ xin, thì Chúa Giê-xu bỗng đến với tôi. Một cuộc chiêm niệm tựa hồ ngất trí. Chuỗi mân côi được kết thúc bằng trái tim, vì môi miệng tôi đã được yêu khép lại.